Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến 43. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho chung quanh vườn. Ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đệ tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đệ tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đệ tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác dạ ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay. Nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vườn nho rất quen thuộc trong ngôn ngữ Kinh Thánh, Cụ và Tân Ước. Trong hai Chúa Nhật liên tiếp vừa qua, chúng ta đã được dịp suy niệm về những khía cạnh khác nhau của mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, qua những hình ảnh Kinh Thánh có liên hệ đến vườn nho. Đó là những thí dụ của Chúa Giêsu về những người thợ đi làm vườn nho được trả công như thế nào. Rồi về thí dụ người cha có hai đứa con, sai hai con đi làm vườn nho cho mình. Một người con nói không đi, rồi đi. Một người thì nói đi, nhưng lại không đi. Giờ đây, đến Chúa Nhật thứ 27 mùa thường, chúng ta được dịp suy tư về một dụ ngôn nói được là trọn vẹn hơn về vườn nho, tượng trưng cho mối tương quan giữa Thiên Chúa, chủ vườn nho, và dân Ngài là vườn nho. Trong dụ ngôn này, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu tóm gọn trọn cả lịch sử cứu rỗi trong đó. Vườn nho trước hết là Israel dân Chúa, đã được Thiên Chúa chăm sóc, rồi trao cho những người mướn. Những người này là những vị thủ lãnh dân Chúa. Họ đã không trung thành với sứ mạng, bắt bớ giết hại các tiên tri, và cuối cùng giết luôn cả người con của chủ vườn nho. Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với hình ảnh người con của chủ vườn nho, để mặc khải cho các vị lãnh đạo dân Do Thái hiểu rằng, đã đến thời kỳ cuối cùng, Thiên Chúa tận dụng một phương thế quyết định cuối cùng để cứu rỗi con người, là sai con một mình đến với họ. Nhưng họ không chấp nhận mà bắt giết đi. Chúa loan báo cho cái chết của Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Lời kết thúc dụ ngôn vườn nho: Thiên Chúa sẽ phạt những kẻ chối từ ân sủng Ngài và ban ơn cứu độ cho dân tộc khác. Lời kết thúc này làm cho những người biệt phái tức giận và muốn mưu hại Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn vườn nho này theo hai viễn tượng, cộng đồng và cá nhân, hay đúng hơn, trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi cộng đồng và lịch sử cứu rỗi cá nhân. Trong viễn tượng cộng đồng, vườn nho Chúa là dân Chúa trong Cựu Ước, rồi đến dân mới của Chúa là giáo hội của thời Tân Ước. Những vị có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa, làm cho vườn nho được trổ sinh hoa trái tốt đẹp, được nhắc đến qua hình ảnh người mướn vườn nho. Thiên Chúa tận dụng hết tình thương chăm sóc của Ngài cho vườn nho, để mong vườn nho trổ sinh hoa trái, làm vinh danh Ngài. Những người có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa cũng được mời gọi tận dụng hết khả năng của mình để chăm sóc vườn nho và dâng lên Ngài những của đầu mùa tốt đẹp. Thế nhưng họ đã phản bội sứ mạng đó, đến độ giết luôn cả người con mà Ngài sai đến, loại trừ Chúa Giêsu Kitô. Trách nhiệm nặng nề của những vị lãnh đạo dân Chúa ngày xưa và lãnh đạo giáo hội, những vị chủ chăn của giáo hội ngày hôm nay, trong việc làm cho vườn nho được trổ sinh hoa trái tốt đẹp, là một trách nhiệm nặng nề không thể bỏ qua được. Nếu vì lỗi của những vị có trách nhiệm mà vườn nho Chúa, ân sủng cứu rỗi của Ngài, giáo hội bị cất đi để đem đến cho kẻ khác, thì quả thật là một điều đáng tiếc. Hiểu trong viễn tượng cộng đồng, dụ ngôn vườn nho là một lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa cho giáo hội nói chung và cho những chủ chăn trong giáo hội nói riêng. Nhưng hiểu trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi cá nhân mỗi người Kitô, thì chúng ta có thể nói vườn nho kia cũng tượng trưng cho ơn cứu rỗi Thiên Chúa trao ban cho trách nhiệm cá nhân của mỗi người chúng ta chăm sóc. Thiên Chúa đã tận dụng mọi phương thế để làm cho ơn cứu rỗi được trổ sinh hoa trái trong đời sống mỗi người chúng ta. Ngài sai đến cho chúng ta bao tiếng nói tiên tri, những vị sứ giả của Ngài, và cuối cùng sai chính con Ngài đến với chúng ta. Nhưng đáp lại, chúng ta đã có thái độ như thế nào trước những lời cảnh tỉnh này? Có thái độ như thế nào đối với Chúa Giêsu Kitô? Phải chăng chúng ta cũng chối từ và giết chết các sứ giả và loại trừ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi cuộc sống chúng ta? Xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải mỗi người chúng ta trở về cộng tác với ân sủng Ngài ban và duy trì đức tin chúng ta luôn kiên vững trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Là lùng trước mắt chúng ta.